Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019, thứ Bảy tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 1 đến câu 12. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ, mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác, không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo, tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói, con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ Giacobbe và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó, và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thứ Bảy tuần Thánh là một ngày không có bất kỳ phụng vụ chính thức nào, không có bí tích được cử hành ngoại trừ bí tích giải tội, và rước lễ chỉ như một của ăn đàng cho người sắp qua đời. Bàn thờ được để trần, không phủ khăn, nhà tạm mở và trống, toàn thể giáo hội là một với Chúa Giêsu trong cái chết của Ngài. Giáo hội kêu gọi chúng ta cầu nguyện và suy gẫm về kinh Tin Kính các thánh tông đồ, đặc biệt là câu xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Nó nói lên hành trình của Chúa Giêsu đi vào thế giới bóng tối, tội lỗi, sự chết, và Ngài đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh của Ngài. Vì vậy, thứ Bảy tuần Thánh không chỉ là một ngày của nỗi buồn, nhưng còn là niềm vui, vì chúng ta đang chờ đợi bình minh phục sinh của Ngài. Sau khi mặt trời lặn, phụng vụ của đêm vọng phục sinh được bắt đầu với việc làm phép lửa bên ngoài nhà thờ, để đánh dấu sự khởi đầu của đêm canh thức vọng phục sinh và chính thức mừng lễ phục sinh. Đêm vọng phục sinh là mẹ của tất cả các buổi cầu nguyện, vì đây là thời điểm của niềm vui và hy vọng khi chúng ta hân hoan chờ đợi Chúa Giêsu phục sinh. Nến phục sinh cháy sáng, biểu trưng cho ánh sáng rạng ngời của Chúa Kitô phục sinh. Ánh sáng phục sinh đã xua tan bóng tối và sự chết do tội lỗi của chúng ta. Ánh sáng của Chúa Nhật phục sinh đầu tiên đó tiếp tục chiếu sáng chúng ta đêm nay. Ánh sáng sự sống mạnh hơn cái chết, ánh sáng tình yêu mạnh hơn hận thù và tội lỗi. Vì thế, lễ phục sinh là một ngày lễ đầy hy vọng. Thiên Chúa có thể mang lại sự sống mới từ cái chết. Thiên Chúa có thể biến bi kịch con của mình bị giết chết thành điều tốt cho toàn thể nhân loại khi cho con của người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã ban sức mạnh, sự sống cho thế giới. Chúng ta gọi sức mạnh này là Chúa Thánh Thần. Với tư cách cá nhân và cộng đoàn đức tin, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ thông qua Chúa Thánh Thần, Đấng củng cố chúng ta và mời gọi chúng ta tiếp tục hít thở bầu khí phục sinh này. Tuy nhiên, có những người trong buổi sáng phục sinh đầu tiên đó đã không nhận được tinh thần hy vọng này ngay lập tức. Có ba phản ứng khác nhau trước biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Thứ nhất, phản ứng của những người phụ nữ trung thành. Khi họ viếng mộ vào buổi sáng phục sinh, họ ngơ ngác, không biết phải làm gì và nghĩ gì. Dường như đó là một phản ứng tự nhiên, bởi vì nó nằm ngoài kinh nghiệm thông thường của con người. Chúng ta có kinh nghiệm về rất nhiều điều, ngoại trừ kinh nghiệm về sự phục sinh. Vậy, chúng ta làm gì trước biến cố phục sinh? Liệu chúng ta có giống như những người phụ nữ trong tin mừng, không biết phải làm gì và nghĩ gì? Phản ứng thứ hai là không tin. Khi những người phụ nữ kể cho các môn đệ những gì họ thấy và nghe ở ngôi mộ của Chúa Giêsu, câu chuyện của họ dường như vô nghĩa đối với 11 môn đệ. Có nhiều người ngày nay sẽ coi câu chuyện phục sinh là điều vớ vẩn, là sự tưởng tượng của con người để phản ánh khát vọng trường sinh bất tử. Thái độ này đang phổ biến trong xã hội hôm nay, và nó có thể làm suy yếu niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh. Tuy nhiên, biến cố phục sinh vẫn đang nói với chúng ta rằng, bởi vì chúng ta không thể hiểu đầy đủ về nó, chứ không phải nó vô nghĩa. Phản ứng thứ ba, đó là của Phêrô. Ông chạy đến ngôi mộ của Chúa Giêsu để tự mình nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, ông trở về nhà, ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra. Sự kinh ngạc chưa phải là đức tin phục sinh, nhưng nó đang trên đường đi đến đức tin đó. Thật vậy, kinh ngạc vẫn là một phần tất yếu của đức tin phục sinh. Phục sinh không bao giờ làm chúng ta hết kinh ngạc. Nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi theo kiểu ông Nathanael, từ đồi Golgotha, làm sao có cái gì hay được? Thưa có, hãy đến mà xem. Phục sinh là một đại lễ, đến nỗi giáo hội cho chúng ta 7 tuần để trải nghiệm biến cố phục sinh. Trong mùa phục sinh, chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều lần sự xuất hiện của Chúa phục sinh. Đây là hành trình đầy hy vọng mà chúng ta được mời gọi tham gia trong 7 tuần tới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh để đem lại hy vọng sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin gia tăng sự sống phục sinh trong chúng con, để chúng con sống trong niềm vui và ân sủng phục sinh mỗi ngày. Xin giúp chúng con bước đi trong ân sủng lớn lao đó, để luôn hướng về sự viên mãn của đời sống vĩnh cửu với Chúa. Amen.
Chúa hoan nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát khúc hát, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah! Đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh. Ta hát khúc hát, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah! Đồng